đề nghị biện pháp dự phòng để tiêu tai, bảo vệ sanh mạng. Phàm những gì được dự phòng trước thì sẽ được bền vững, còn những gì chẳng dự phòng sẽ bị hư phế. Cho nên bậc thánh hiền thời cổ đều lo bình trị ngay khi chưa loạn, giữ gìn đất nước ngay từ khi còn chưa nguy, khiến cho khắp nhân dân dưới gầm trời cùng hưởng phước thái bình, nhưng gần như chẳng lưu lại dấu tích để hậu nhân có thể tán dương tường thuật cho được. Người sống trong thuở ấy may mắn nào bằng. Mấy lúc gần đây, nỗi thảm đau binh kiếp từ xưa tới giờ chưa hề nghe nói đến, lại thêm lục hạn dịch bệnh sâu rầy, bão lốc địa chấn, đủ mọi thứ thiên tai, dân bị khổ sở chẳng kham nổi. Lại thêm thổ phỉ nổi dậy tứ bề, cướp bóc, trộm cắp, không cách gì đề phòng chế ngự được, không kêu gào vào đâu được. Người trong nhà lại còn tranh chấp, dấy lên chiến tranh lớn lao, tiếng đại bác như sấm, đạn vải như mưa. Một khẩu đại bác vừa nổ đã tử vong vô số, huống gì nhiều khẩu đại bác bắn suốt ngày trong nhiều buổi. Lại thêm máy bay thường bay đến, rải dày đặc địa lôi, không cách giết người kỳ lạ nào là chẳng có. Dân chúng binh lính bị đạn pháo hoặc lôi đạn bắn trúng, tan thân nát xương kể sao cho xiết. Những người dân ở đúng vào chỗ có chiến trường thì nhà cửa đồ đạc hoàn toàn chẳng còn gì nữa. Nếu không bỏ chạy từ trước thì cũng bị cướp bóc. Vợ con ly tán, trơ trọi lên đên, có kêu trời gào đất cũng chẳng được cứu vớt. Những cuộc đất phụ cận chiến trường và những chỗ binh lính tràn qua, nỗi thảm bị hãm hiếp cướp bóc chẳng nỡ thấy nghe. Huống chi trời đã sanh ra dân, chẳng ban hạnh phúc cho nhân dân lại khiến cho dân bị họa ương, thì thật ra là cái tâm gì vậy? Phải biết đưa đến điều lành hay chuyện dữ, xét về lý không sai sót, họa phước vô môn, chỉ do con người tự chuốc lấy. Nếu tự mình không gây mối oan nghiệt, chắc chắn chẳng cảm được tai nghiệt từ trời. Đã trồng nhân ấy, chắc chắn chẳng thể tránh khỏi được báo ấy. Kinh dạy rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ nhân thì không tạo ác nghiệp, sẽ tự chẳng có ác quả. Còn sợ quả thì đã phải chịu ác quả, bèn lại tạo ác nhân. Ngay trong lúc phải chịu ác quả, vẫn cứ đây kia tấn công nhau, báo hại lẫn nhau. Người đời tạo nghiệp, nói chung có ba điều là giết, trộm, dâm. Hai nghiệp trộm và dâm thì kẻ ngoan cố ngu độn bị tình thế khống chế, còn người hiền bậc trí thì lại bị nghĩa buộc ràng, vẫn chẳng đến nỗi quá quắt. Đối với nghiệp giết thì người khắp cõi đời bất luận trí ngu hiền tệ, thật ít có ai chẳng phạm. Do miệng bụng tham vị ngon nên hoặc dùng trí đánh bắt, hoặc bỏ tiền ra cầu tìm, bắt lấy hết thảy những loài sống trên cạn dưới nước bay trên không, mà cắt nấu đủ cách để sướng miệng ta, nuôi cái thân ta, cũng như dâng lên cha mẹ cho tận hiếu, cúng bái tổ tiên nhằm tưởng nhớ, tế thần thánh để cầu phước, đại khách khứa cho thỏa dạ. Phàm những chuyện thuộc về quan hôn tang tế, không gì chẳng lấy thịt để biện lễ. Nếu không dùng thịt thì tợ hồ khinh miệt lý, trái đức, không còn mặt mũi nhìn người khác. Nào có nghĩ đến chúng nó cùng một hình hài, cùng một linh tánh, cùng lánh dữ tìm lành, cùng một thói ham sống sợ chết. Nỡ nào chỉ vì tâm tưởng tham ăn vọng khởi mà chẳng đoái hoài đến phương tiện khẩn yếu, khiến cho những loài vật kia bị nỗi khổ chém chặt cắt nấu, để cho thân tâm ta được an lạc, mọi sự đều toại ý ư? Không có gì khác ngoài lý do câu nệ thói đời, tập quen thành phong tục, chẳng suy xét sâu xa mà ra vậy. Chỉ có Đức Như Lai ta thấu suốt sự lý nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi. Cho nên, dạy hết thảy chúng sanh đừng tạo sát nghiệp. Vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quyến thuộc của chúng ta trong quá khứ, đều sẽ thành Phật đạo trong tương lai. Vì vậy, Kinh Phạm Võng nói rằng, nếu là Phật tử, thì do tự tâm bèn hành nghiệp phóng sanh. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Trong đời đời, không một ai chẳng phải là người sanh ra ta. Do vậy, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết đi ăn thịt chính là giết cha mẹ vậy. Nói hết thảy nam nữ, hết thảy nữ nhân là gộp chung hết thảy chúng sanh trong lục đạo, chứ không phải chỉ nói riêng về con người. Do vậy, tiếp đó, Kinh dạy rằng, trong đời đời, không một ai chẳng phải là người sanh ra ta. Do vậy, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Nếu nghĩ như vậy, lo cứu tế còn không xuể, nào dám giết hại. Kinh Nhập Lăng Già dạy rằng, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, trong sanh tử luân hồi chẳng ngơi, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, con cái, quyến thuộc, cho đến bè bạn, người thân ái, kẻ hầu hạ. Qua đời khác, phải mang lấy thân chim, thú, vân vân. Sao ta lại bắt ăn? Bồ Tát quán các chúng sanh giống như chính thân mình, nghĩ thịt đều từ những loài có sinh mạng, cớ sao ta lại ăn? Như Lai do đại từ bi, muốn cho các chúng sanh đều được yên vui, vượt thoát sanh tử, nên đặc biệt nói sẵn pháp tự cứu, cứu người. Nếu đối với loài vật còn chẳng nỡ giết, mong chúng được sống an ổn, thì chắc chắn chẳng tàn hại nhân dân, khiến họ phải chịu các nỗi khổ sở đến nỗi tử vong. Chớ nói rằng con người và súc vật biến lẫn ra nhau, nhân quả tuần hoàn nào ai đích thân thấy được. Phải biết rằng Phật Pháp răng cấm nói dối, ác Phật phải tự không nói dối lừa người. Người bậc thượng trong thế gian còn chẳng chịu nói dối để đánh mất phẩm hạnh, huống chi Phật là đại sư của ba cõi, là cha lành của bốn loài, há lẽ nào tự lập pháp rồi lại tự mình phạm pháp ư? Do vậy biết rằng lời Phật không có mảy may nghĩa nào đáng ngờ, huống chi bộ truyện Xuân Thu và 22 bộ sử của Nho Gia cõi này chép rất nhiều sự tích thiện ác báo ứng và sanh tử luân hồi. Tiếc cho người đời đa phần không xem, hoặc dù cho xem cũng không chịu suy xét kỹ, đọc loáng thoáng qua đến nỗi cùng bị hãm trong hầm sâu muôn trượng, chẳng biết nhân quả. Vì vậy phải chịu quả báo thảm thương đồng phận chiêu cảm này. Hết thảy nhân dân không ai chẳng muốn an lạc, trường thọ, cửa nhà yên vui. Nhưng hằng ngày cứ giết loài vật để ăn, khác nào xông vào hầm lửa tìm sự mát mẻ, uống rượu có chất trầm độc để cầu trường thọ đâu. Cái nhân đã làm tương phản với cái quả mong cầu, làm sao đạt được? Năm nay nạn lụt, nạn hạn hán gần như khắp cả toàn quốc, mấy nơi là trải qua đại chiến, gạo quý như ngọc, dân không lẽ sống. May còn hưởng chút bình yên, nhưng nguyên khí nhất thời khó có thể khôi phục, oan hồn còn chưa được yên. Do vậy lệ khí, khí ác, khí hung dữ kết lại, khó tránh khỏi ôn dịch hoành hành. Bất huệ tôi thương xót đồng luân gặp phải thảm kiếp này, nghĩ muốn dứt trừ hậu hoạn, cho nên chẳng nề hà tầm thường ngu độn, tuân theo sự từ bi cứu tế chúng sanh đạo, coi đồng nhân như một của Đức Như Lai, trình bày phương pháp dự phòng để tiêu thiên tai, dứt nhân họa. Nếu có thể mở rộng tầm mắt, thấu hiểu việc xương minh tâm, thương dân yêu vật của thánh hiền xưa nay và đạo, xem hết thảy chúng sanh như con một của Đức Như Lai, đều cùng kiên giết, bảo vệ sanh vật, ăn chay niệm Phật, tận lực giữ vẹn luân thường. Ai nấy tận hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tự hành dạy người để cầu khắp mọi giới cùng theo phong thái này. Nhân tâm đã xoay lại, ắt trời sẽ tự hòa, sẽ thấy mưa thuận gió hòa, dân giàu của cải dư dật, từ thiện thịnh hành, can qua vĩnh viễn dứt bặt, lễ nghĩa hưng khởi, cường bạo chẳng giấy. Như vậy, tuy là người trong đời về sau mà chẳng khác thuở hy hoàng, còn gì vui bằng. Nếu ai nấy đều nương theo tâm lực này để vãn hồi lòng trời, thì cũng chưa hẳn là không thể làm được. Vả nữa, chốn chiến trường tử thi phân hủy, đa phần vùi lấp khe ngòi, những xác chết đó bị tôm cá ăn vào, tích chứa oán hận và những chất từ tử thi rửa nát, ắt mang chất độc nặng nề. Nếu con người ăn phải những thứ tôm cá ấy, mắc phải tai ương tật dịch. Vì thế, sau mỗi trận đại chiến, thường có đại dịch, đều là vì bụng miệng tham cầu mà nên nổi. Huống chi, những con vật đó đã từng ăn thây người chết, nay con người sao lại nỡ ăn những thứ đó? Nếu ăn, thì có khác gì ăn thịt người cho mấy? Bất huệ tôi đã không có đạo lực, lại chẳng có tài lực, chỉ cậy vào lời nói suông để giải bày tấm lòng ngu thành. Cầu xin những vị rủ lòng đọc đến, ai nấy đều đem lòng thương mình để thương loài vật, khiến cho loài vật cùng ta đều được an lạc sinh sống trong chốn trời cao đất dày, thì may mắn lắm thay. Số 9 nhỏ, bàn về nhân quả là căn bản của thánh giáo Nho và Thích. Nhân quả báo ứng là phương tiện lớn lao để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh của thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Nhưng thế nhân chẳng suy xét. Đối với lời dạy của nhà Phật, phần nhiều bài xích đủ cách, hoặc cho là nghĩa lý thiển cận, rồi gạt phăng qua một bên, cậy vào thế trí biện thông của chính mình, chìm đắm dài lâu trong chốn tà kiến nhơ bẩn. Phàm những nghị luận đều chẳng phải là đạo căn bản để sửa mình trị người của thánh hiền, khiến cho điều thiện không được khuyến khích, điều ác không bị trừng phạt, dẫn đến mối tệ tranh giành danh lợi, quyền thế, địa vị, đến nỗi giết người ngập thành ngập đồng chẳng ngưng. Ôi đáng buồn thay. Ngôn luận, sự thật nhân quả báo ứng được thấy rất nhiều trong kinh sử. Trong kinh thư của Nho gia thì ghi rằng: thuận lý đưa đến điều lành, trái nghịch dẫn đến điều xấu. Chỉ vì ảnh hưởng, làm thiện trăm điều lành giáng xuống, làm điều bất thiện trăm tai ương giáng xuống. Nói như vậy chỉ là luận trên đời này và con cháu mà thôi. Còn như ngũ phước lục cực được nói trong sách Hồng Phạm của Nho gia, nếu chẳng suy từ nhân đời trước, cứ quy hết vào sự cai trị của vua, thì hóa ra là chuyện bàn luận vô căn cứ, há nào phải là nguồn cội của cái tâm dạy dỗ muôn đời của vua Vũ và Cơ Tử ư? Cơ Tử là tác giả sách Hồng Phạm, sống vào đời Thương, là chú của vua Trụ, được phong làm quan thái sự ở đất Cơ. Ông từng dâng sớ can gián Trụ Vương, nhưng vua không nghe, lại bắt ông bỏ tù. Mãi đến khi Châu Võ Vương diệt Trụ, ông mới được thả khỏi tù. Ngũ phước gồm Thọ, sống lâu, Khang, khỏe mạnh, Ninh, bình yên, Du, hiếu đức, yêu chuộng đức, Khảo mạng chung, chết tốt lành. Và lục cực gồm có Hung, xui xẻo, Đoản, chết sớm, Chiết, gian nan trắc trở, Tật, bệnh hoạn, Ưu, lo buồn, Ác, xấu xí, nhược, yếu ớt. Há có phải là do vua dùng quyền hành tạo ra được như thế chăng? Trong ấy chỉ có giàu và nghèo là còn có thể do con người tạo ra, chứ những thứ khác đa phần là do túc nhân chiêu cảm. Ác chính là diện mạo xấu ác, chứ không có nghĩa là bạo ác. Nếu giải thích ác là bạo ác thì có nghĩa là vua có thể dùng oai quyền ép người ta phải trở thành bạo ác ư? Khổng Tử khen ngợi kinh dịch. Trong phần văn ngôn có viết rằng: nhà tích thiện, ắt điều tốt lành có thừa; nhà làm điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Trong phần Hệ Từ truyện có câu: Hệ từ là phần giải thích ý nghĩa của quái từ, là phần luận về ý nghĩa trong mỗi quẻ của kinh dịch. Xét từ cội nguồn đến chung cục, cho nên biết rằng nói đến sanh tử thì tinh khí là vật, du hồn là biến chuyển. Do vậy biết được tình trạng của quỷ thần. Đấy chẳng phải là nói về nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi hay sao? Còn như những chuyện thiện ác báo ứng sanh tử luân hồi trong Xuân Thu Tả Truyện của Nho Gia và 22 bộ sử thì nhiều không thể ghi hết. Bộ Nhị Thập Nhị Sử Cảm Ứng Lục hai quyển chỉ ghi được một phần hay 10 phần trong trăm ngàn mà thôi. Do vậy biết rằng nếu nhà nho không tin vào sự lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi thì chẳng những trái nghịch kinh Phật mà thật ra còn trái nghịch thiên mạng, khinh rẻ lời thánh nhân nữa. Nếu không, sáu kinh sẽ chẳng phải là sách vở của Nho Gia. Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn Võ, Châu, Khổng và những vị chép sự các đời đều là tội nhân dối đời lừa dân. Có lẽ ấy chăng? Nếu không có nhân quả ba đời thì hóa ra trời ban phát cho con người không công bình, làm thiện uổng công, làm ác được lợi chăng? Chỉ là do đời trước có công hay gây lỗi sai khác nên đời này hưởng thụ khác biệt. Do đó nói rằng vĩnh viễn hợp với lòng trời, tự cầu nhiều phước. Trích từ Kinh Thi. Hòa phước vô môn, chỉ do con người tự chuốc lấy. Do vậy Kinh Phật mới dạy rằng muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn vào những gì được hưởng trong đời này. Muốn biết cái quả của đời sau, hãy nhìn vào những việc làm trong đời này. Hiểu rõ điều này thì khổ sướng hên xui đều do tội phước của chính mình chiêu cảm, chứ không phải do trời giáng xuống, cũng chẳng phải do ai khác tạo ra. Do vậy, người quân tử chăm tu đức mình, hành xử thuận theo địa vị, trên chẳng oán trời, dưới chẳng trách người. Vì thế kinh dạy rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Do sợ nhân nên dùng giới định huệ để chế phục cái tâm, khiến cho ý niệm tham sân si không do đâu khởi lên được. Khởi tâm động niệm, lời lẽ hành vi không gì chẳng phải là lục độ vạn hạnh, là đạo lợi người giúp Phật. Khi tích chứa đến cùng cực, công thuần thục thì phước huệ vẹn cả đôi bề, triệt chứng tự tâm, dùng đó để viên thành Phật đạo. Chúng sanh chẳng biết quả do nhân chiêu cảm, niệm niệm cứ chăm chú phát khởi tham sân si, cho nên hành vi không gì chẳng phải là giết trộm dâm. Nhưng hai nghiệp dâm trộm thì bậc thượng trí bị nghĩa ràng buộc, kẻ hạ ngu do tình thế ngăn cản nên không đến nỗi quá đáng. Chứ sát sanh ăn thịt có thể nói là chuyện đương nhiên. Do vậy hoặc dùng trí để đánh bắt, hoặc dùng tiền của mong cầu, bắt hết thảy chúng sanh sống trên cạn dưới nước trên không, rồi giết chóc cắt xẻ nấu nướng cho sướng bụng miệng, nuôi thân thể của mình. Cũng như dùng để dâng lên cha mẹ, cúng kiến tổ tông, tế lễ quỷ thần, đãi đằng khách khứa, chỉ cốt sướng mình, chẳng nghĩ đến nỗi khổ của chúng nó. Người khắp cõi đời thảy đều như thế. Sát nghiệp tích tụ lâu ngày sẽ phát sinh tai nạn đao binh, lục lội, hạn hán, tật dịch, vân vân. Nghiệp quả đã chín mùi thì không cách nào trốn tránh được, dầu có sanh lòng sợ hãi cũng chẳng ích gì. Do vậy, Đức Như Lai thương các chúng sanh, dạy yêu tiếc tánh mạng loài vật, chớ nên ăn thịt. Lòng thương dân ấy hết sức sâu xa, chứ nào phải chỉ yêu thương loài vật mà thôi ư? Người cùng quê với tôi là cư sĩ Vương Ấu Nông, xưa đã trồng cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật thừa, bẩm tánh liêm khiết, phỏng theo bốn điều biết của Dương Chấn để tu trì nghiêm minh, học theo ba lược, phỏng theo bốn điều biết của Dương Chấn là trời biết, đất biết, ta biết, ông biết. Sao lại nói là không ai biết? Để tu trì nghiêm minh, học theo ba lược phản tỉnh của Tăng Tử, bất luận ra làm quan hay ở nhà, đều chuyên chú thương dân yêu vật. Đau đớn nghĩ thảm đao binh mấy năm gần đây, muốn giải quyết vấn đề từ căn bản, nên ông cùng vợ ăn chay trường, lại còn cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, kiên giết bảo vệ sinh vật, ăn chay niệm Phật để mong sát nghiệp dứt, thiên hà thái bình, phong tục nhân hậu được thịnh hành, nhân dân yên vui. Ông lại muốn cho con cháu đời đời tuân giữ thành quy củ, bèn xin tôi phát huy nghĩa lý cùng tột của nhân quả, khiến cho con cháu có cái để noi theo, cũng có thể gọi là người biết được cái gốc vậy. Thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy, khiến cho những đứa có thiên tư quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư cam bề ngu độn. Hai loại này đều chẳng phải là phước do quốc gia xã hội. Do đó biết rằng dạy con là cái gốc của bình trị, dạy con gái lại càng thiết yếu nhất. Bởi lẽ hiền nữ ngày nay, mai kia sẽ là hiền thê hiền mẫu của người. Con người được hiền mẫu giáo dục, được hiền thê phụ trợ, há có ai chẳng thành hiền nhân ư? Vì thế mới nói rằng dạy con gái chính là căn bản để thiên hạ thái bình vậy.